Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 27 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới một số văn thể trong Thánh Kinh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Việc cử hành lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ quan tâm về nạn thất nghiệp và những điều kiện làm việc khó khăn hoặc bấp bênh mà nhiều công nhân đang gặp phải. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 26 tháng 3, dành cho 8.000 tín hữu và công nhân thuộc giáo phận Terni Narbi Amelia, Trung Italia, về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại xưởng luyện thép ở thành phố này, ngày 19 tháng 3 năm 1981. Tháp tùng đoàn tín hữu còn có Đức Giám mục sở tại Vincenzo Paglia và các giới chức chính quyền địa phương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao mối quan tâm và tình liên đới đặc biệt của Đức Gioan Phaolô II đối với giới công nhân. Ngài cũng nhìn nhận tình trạng khó khăn của dân thành phố Terni hiện nay về công nghệ luyện thép và hóa học đang đe dọa công ăn việc làm của nhiều người. Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là luôn luôn để ý rằng lao công là một trong những yếu tố cơ bản của con người, cũng như của xã hội. Những điều kiện làm việc khó khăn hoặc bấp bênh làm cho chính điều kiện của xã hội trở nên khó khăn và bấp bênh. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, tôi đã khuyên không nên từ bỏ việc theo đuổi điều ưu tiên là kiến tạo và duy trì công ăn việc làm cho tất cả mọi người. Tôi cũng muốn nhắc nhớ về vấn đề trầm trọng là an ninh trong công việc làm. Tôi biết rằng nhiều lần anh chị em đã phải đương đầu với thực tại đau thương này. Cần dành mọi nỗ lực để phá vỡ tình trạng nhiều công nhân bị thiệt mạng hoặc bị tai nạn trong khi làm việc.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nói đến mối quan tâm của giáo phận Terni về công ăn việc làm của dân chúng. Giáo hội cảm thấy trách nhiệm ở cạnh giới công nhân để thông truyền cho họ niềm hy vọng của tin mừng và sức mạnh để xây dựng một xã hội công bằng và xứng đáng hơn với con người. Đức Thánh Cha nói, giáo hội thi hành điều đó đi từ nguồn mạch là thánh thể. Trong thư mục tử đầu tiên tựa đề Thánh thể cứu vớt thế giới, Đức Giám mục của anh chị em đã chỉ rõ đâu là nguồn mạch cần kín múc để tái vui sống đức tin và sự hăng say cải tiến thế giới. Như thế, thánh lễ Chúa Nhật trở thành nòng cốt hoạt động mục vụ của giáo phận. Đó là một sự lựa chọn đã làm gia tăng sự tham dự thánh lễ Chúa Nhật trong giáo phận của anh chị em. Thực vậy, từ thánh lễ, trong đó Chúa Kitô hiện diện với cử chỉ yêu thương tột cùng của Ngài, đối với tất cả chúng ta học cách sống như những Kitô hữu trong xã hội, để làm cho xã hội trở nên hiếu khách, liên đới hơn, quan tâm hơn đến những nhu cầu của mọi người, đặc biệt là những người yếu thế nhất. Thánh Ignacio thành Antioquia, giám mục và tử đạo, đã định nghĩa Kitô hữu là những người sống theo ngày Chúa Nhật, nghĩa là sống như một thân thể duy nhất, một gia đình duy nhất, một xã hội đầy tình thương.
Paris, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các bạn trẻ có tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng, đối thoại và bắt những nhịp cầu với nhau trong tinh thần tôn trọng và thân hữu, đồng thời giúp tìm lại con đường đối thoại tại Âu Châu. Trong sứ điệp video được phổ biến tại lễ hội giới trẻ trước sự tham dự của hàng chục ngàn người ở tiền đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris tối thứ Sáu 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Ngài ca ngợi và khích lệ diễn đàn đối thoại giữa những người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khởi xướng tại Paris từ ngày 24 tháng 3 trước đó, với sự tham dự của các nhân vật thuộc nhiều vũ trụ quan, tín hữu cũng như người không tín ngưỡng. Đức Thánh Cha nói, hỡi các bạn trẻ, tín hữu và những người không tín ngưỡng hiện diện tối hôm nay, các bạn muốn ở chung với nhau như trong đời sống thường nhật để gặp gỡ và đối thoại, đi từ những vấn nạn lớn về cuộc sống con người. Ngày nay nhiều người nhận thực mình không thuộc về tôn giáo nào, nhưng vẫn mong muốn một thế giới mới mẻ và tự do hơn, công bằng và liên đới hơn, an bình và vui tươi hơn. Khi ngỏ lời với các bạn, tôi đo lường tất cả những gì các bạn cần nói. Hỡi những người không tín ngưỡng, các bạn muốn gọi hỏi các tín hữu, nhất là đòi họ làm chứng về một cuộc sống phù hợp với những gì họ tuyên xưng và phủ nhận tất cả những lệch lạc về tôn giáo, khiến cho tôn giáo trở nên vô nhân đạo. Hỡi các tín hữu, các bạn muốn nói với những người bạn của mình rằng kho tàng ở nơi các bạn đáng được chia sẻ, gọi hỏi và suy tư. Vấn đề Thiên Chúa không phải là một nguy hiểm cho xã hội, không làm cho cuộc sống con người bị lâm nguy. Vấn đề Thiên Chúa không thể vắng bóng khỏi những câu hỏi lớn của thời đại chúng ta ngày nay.
Trong sứ điệp Đức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo những nhịp cầu giữa các tín hữu và những người không tin, Ngài nói, các bạn hãy nắm bắt cơ may được đề ra cho các bạn để tìm thấy nơi thẳm sâu lương tâm mình, trong một suy tư vững chắc và có lý luận, những con đường đối thoại tiên phong và sâu xa. Các bạn có bao nhiêu điều để nói với nhau? Các bạn đừng khép kín lương tâm trước những thách đố và vấn đề trước mắt các bạn. Hiện diện tại lễ hội trước nhà thờ chính tòa Paris, đặc biệt có Đức Hồng Y André Van Thoa, tổng giám mục sở tại, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa, đông đảo các tu huynh Tê Dê và những người bạn của cộng đoàn đại kết này. Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín cuộc gặp gỡ giữa thực tại đức tin và thực tại lý trí giúp con người tìm được chính mình. Nhưng quá nhiều khi lý trí bị khuất phục trước áp lực của lợi lộc và sự quyến rũ của lợi ích, nó bị bó buộc và nhìn nhận lợi ích như tiêu chuẩn tối hậu. Quả thực, việc tìm kiếm chân lý không phải là điều dễ dàng. Sở dĩ mỗi người được kêu gọi hãy can đảm theo chân lý chính là vì không có con đường tắt để tiến tới hạnh phúc và vẻ đẹp của một cuộc sống viên mãn. Chúa Giê-xu đã nói điều đó trong phúc âm, sự thật sẽ giải thoát các con.
Roma, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm nay 27 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm đài tưởng niệm 335 người Italia bị quân Đức Quốc xã thảm sát ngày 24 tháng 3 năm 1944. Cách đây 67 năm, ngày 23 tháng 3 năm 1944, một cuộc tấn công của Italia chống lại đại đội thứ 11 thuộc một tiểu đoàn quân Đức Quốc xã ở trung tâm thành phố Roma, làm cho 32 quân nhân Đức thiệt mạng cùng với hai thường dân. Nhà độc tài Adolf Hitler ra lệnh trả đũa với tiêu chuẩn, cứ một người lính Đức thiệt mạng thì 10 người Italia bị giết. Vì thế hôm sau đó 24 tháng 3, 335 người Italia bị thảm sát tại khu vực mỏ đá cũ ở phía nam Roma. Ngày 21 tháng 3 năm 1982, Đức Gioan Phaolô II đã đến viếng đài tưởng niệm này nhân dịp tưởng niệm 38 năm cuộc thảm sát. Ngài lên án bạo lực và sự điên rồ của con người, đồng thời tưởng niệm các nạn nhân của vụ tàn sát dã man và điên rồ này. Đức Thánh Cha đến viếng thăm với tư cách riêng, Ngài sẽ được hai vị hồng y tháp tùng là Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, và Đức Hồng y Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, thân phụ Ngài là một cố đại tá đã bị giết trong vụ thảm sát này. Ngoài ra có đại diện quân đội Italia, Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma Riccardo Segni và bà Rosina Stame, Chủ tịch Hiệp hội Toàn quốc Italia, các gia đình những người chết cho tự do của Tổ quốc là cơ quan đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Sau khi đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát, Đức Thánh Cha sẽ vào bên trong đài tưởng niệm, quỳ mặc niệm trước các ngôi mộ, sau đó Ngài và Rabbi trưởng lần lượt đọc kinh cầu nguyện cho những người ngã gục. Tiến ra bên ngoài, Đức Thánh Cha ký tên vào sổ lưu niệm và ngỏ lời chào thăm thân nhân của các nạn nhân và những người hiện diện.
London, các vị lãnh đạo và các nhóm thuộc các giáo hội Kitô ở Anh Quốc kêu gọi giữ thái độ dè dặt trong các hoạt động quân sự tại Libya. Tuần báo Giáo hội Thời báo của Anh giáo số ra ngày 25 tháng 3 vừa qua đăng lời cảnh giác của Đức Giám mục Michael Lundgren thuộc giáo phận Anh giáo Isidor, theo đó các quan hệ liên tôn có thể bị thương tổn vì chiến tranh tại Libya hiện nay. Còn Hiệp hội Chủ hòa của Anh giáo phê bình sự kiện các giới hữu trách đã không sử dụng tất cả các phương thế ôn hòa trước khi khởi chiến tại Libya. Tổ chức Kitô Ecclesia thì than phiền rằng trong các cuộc tấn công tại Libya thường có những thường dân bị giết và các hoạt động quân sự của đồng minh càng gia tăng cái vòng bạo lực. Cả đức cha Richard Mott, giám mục công giáo thuộc giáo hạt quân đội Anh, cũng kêu gọi thận trọng và yêu cầu liên quân đừng vượt quá giới hạn sứ mạng của mình. Lý do duy nhất cho các cuộc tấn công quân đội của Gaddafi phải là việc bảo vệ các thường dân.
Nazareth, hôm 25 tháng 3 vừa qua, một trung tâm thánh mẫu mới đã được khánh thành tại thành phố Nazareth trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo cao cấp đạo và đời. Trung tâm Đức Maria thành Nazareth, tọa lạc gần vương cung thánh đường Đức Mẹ truyền tin, nhằm giúp các tín hữu Kitô, các du khách và tín hữu hành hương ý thức hơn về vai trò của Mẹ Maria trong đức tin Kitô. Trung tâm do Hiệp hội Đức Maria thành Nazareth có trụ sở tại Pháp khởi xướng và ủy thác cho Cộng đoàn Đại kết Chemin Neuf, con đường mới, nhiệm vụ quản trị trung tâm này. Trong số 400 quan khách hiện diện tại buổi lễ khánh thành, có Đức Cựu Thượng Phụ Michel Saba, Đức Cha Marcuso, giám mục phụ tá đặc trách miền Nazareth, thị trưởng địa phương và đại sứ Pháp tại Israel. Cả các đại diện của Do Thái và Hồi giáo cũng có mặt. Đức Cha Marcuso khẳng định rằng Đức Maria thuộc vào số một trong ít người tại Thánh Địa được sự đồng thuận. Mẹ được cả các tín hữu Kitô lẫn Hồi giáo và nhiều người Do Thái tôn kính. Họ nhìn thấy nơi mẹ là người con gái xứng đáng của Sion. Đức cha cầu mong trung tâm này là một dự án hiệp nhất hy vọng và hòa bình. Từ hôm qua 26 tháng 3, trung tâm Đức Maria thành Nazareth đã được mở cửa để tiếp đón dân chúng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sống nghèo khó, một cách sống của niềm tin theo Thánh Vịnh.
Sống nghèo khó, một cách sống của niềm tin theo Thánh Vịnh. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Israel đã có kinh nghiệm nghèo khó trong những cơn thử thách tập thể cũng như cá nhân. Khi Thiên Chúa đưa họ ra khỏi Ai Cập, dẫn họ đi trong sa mạc suốt 40 năm, họ đã kinh nghiệm sống nghèo khó như con đường dẫn tới Thiên Chúa. Trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, qua những thất bại, lưu đày, bệnh tật, áp bức, họ ý thức về sự bất lực và giới hạn của con người. Họ cảm nhận được nỗi thống khổ của con người khi phải xa lìa Thiên Chúa. Từ kinh nghiệm đó, họ nhận ra con đường duy nhất dành cho con người để được cứu, được hạnh phúc là con đường trở về cùng Thiên Chúa với một tâm hồn thống hối. Quay về với Thiên Chúa với lòng thấm hối được các tiên tri và thánh vịnh gia kêu gọi dưới những hình thức khác nhau, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh lịch sử. Với tiên tri Amos, Ngài kêu gọi con người trở về với Thiên Chúa bằng cách thực thi công bằng xã hội, làm lành lánh dữ. Với tiên tri Isaiah, đó là hãy khiêm nhu và tín thác vào chỉ một mình Thiên Chúa. Với Thánh Vịnh, có chiều dài lịch sử hình thành lâu dài dọc theo lịch sử của dân Israel, nên bên cạnh thể hiện những quan niệm về sống nghèo khó mà những tiên tri nói tới, Thánh Vịnh còn thể hiện sống nghèo khó như một lối sống của niềm tin. Theo Thánh Vịnh, người nghèo của Thiên Chúa bao gồm trước hết là những tôi tớ trung thành với giáo huấn của Ngài. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Trước mặt Đức Chúa, dân nghèo của Ngài là những người thể hiện lòng đạo đức, khiêm nhu và tin cậy vào Thiên Chúa. Họ là những người hằng dâng lên Chúa lời cầu nguyện với tấm lòng khiêm nhu, kính sợ và tin tưởng. Với tấm lòng như thế, họ xứng đáng được gia nhập vào gia đình những người nghèo của Thiên Chúa. Thiên Chúa nghe lời họ xin và an ủi họ. Lạy Chúa, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn, Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ, để bên kẻ mồ côi và người bị áp bức, khiến cho kẻ mang thân cát bụi chẳng còn khủng bố ai. Trong hoàn cảnh cơ cực, chịu nhiều thiệt thòi, họ nhìn lên Gia-vê và bày tỏ với Ngài những khát mong, những ước nguyện cho ngày mai tươi sáng, nơi đó Thiên Chúa tiêu diệt kẻ ác. Hình ảnh người nghèo trong Thánh Vịnh chẳng khác chi hình ảnh người bạn của Gia-vê. Thánh Vịnh Gia đã cảm nhận được tình bạn này, đến nỗi ông đã tin rằng kẻ thù của những người lương thiện cũng chính là kẻ thù của Gia-vê, đó là những người kiêu ngạo, những kẻ vô đạo. Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn, bắt kẻ vinh vang phải cúi mặt. Dọc theo chiều dài lịch sử cứu độ, dân Israel đã nghiệm được lòng trung tín của Thiên Chúa. Mặc dù dân Israel phản nghịch Ngài hết lần này đến lần khác, Ngài vẫn trung tín và yêu thương bao bọc họ. Tuy rằng đã có nhiều lần họ bị trừng phạt vì tội lỗi của họ, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương, thanh tẩy và cứu họ. Lạy Chúa, con người chúng con vẫn thường vô ơn với Chúa khi chúng con đầy đủ vật chất. Đó là giới hạn của chúng con. Chúng con cần đến tình thương của Chúa, để nhờ tình thương ấy, chúng con được hoán đổi. Xin cho chúng con mang trong lòng một niềm tin vào Ngài, để chúng con chia sẻ chính cuộc đời chúng con với người khác. Xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin, để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khát không chỉ vì thiếu nước, nhưng còn thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương, những kẻ bần hoàn và hấp hối không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà Ngươi làm cho người bé mòn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Kim Loan kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các văn thể trong Thánh Kinh. Thưa cha, khi đề cập tới khía cạnh văn chương của Thánh Kinh, các nhà chú giải hay nói tới văn thể khác nhau. Nó có phải là kiểu hành văn hay không?
Vâng, có thể nói một cách đơn sơ là như vậy. Qua từ văn thể, người ta hiểu rằng đó là các hình thái hay kiểu cách mà con người thuộc mọi thời đại hay một vùng miền sử dụng trong việc thông truyền tư tưởng cho người khác, trong tương quan thường xuyên và với các kiểu truyền thông xác định. Như thế văn thể là một kiểu diễn tả liên quan tới việc viết ra các tư tưởng để thông truyền cho người khác, trong một môi trường xác định và với các phương tiện diễn tả có ý nghĩa. Cũng có người định nghĩa văn thể là tương quan giữa hình thái của việc nói lên và thực tại phải diễn tả. Định nghĩa này diễn tả được tương quan như là nòng cốt của văn thể, nhưng không diễn tả được thành phần xã hội của hiện tượng. Ngoài ra, thực tại phải diễn tả ở đây không được hiểu như là thực tại chất liệu có trước mọi suy tư của lý trí, nhưng như là thực tại mà một chủ thể hiểu biết và muốn thông truyền cho người khác. Như vậy, có thể hiểu văn thể như kiểu cách diễn tả của một câu, và nhất là của các ý niệm rộng rãi và dài hơn như dụ ngôn hay thơ văn, và nhất là của toàn cuốn sách.
Như thế, xem ra văn thể là điều phức tạp chứ không đơn sơ như người ta vẫn thường nghĩ. Có đúng thế không, thưa cha?
Đúng thế. Khi đào sâu vấn đề, chúng ta nhận ra ngay văn thể là một thực tại phức tạp, hơi giống những kiểu cách diễn tả khác nhau trong nghệ thuật tạc tượng. Chúng thay đổi theo thời và tùy thuộc nhiều yếu tố như thói quen diễn tả, tài khéo của các nghệ sĩ, chất liệu được dùng, v.v. Như thế văn thể diễn tả các đặc thái của thời đại, trong đó nó phát triển, và sự minh định chính xác của nó là một tiền đề không thể thiếu, giúp hiểu biết điều mà một tác giả đã muốn thông truyền cho người đương thời, cũng như cho các thế hệ đến sau. Đây là điều đặc biệt có giá trị đối với các nền văn chương cổ xưa của Đông Phương. Thật vậy, trong lúc thế giới Tây Âu chú ý nhiều hơn đến tài năng, đến thiên tài của tác giả, được tự do dùng các văn thể đã nhận được, thì trong vùng Đông Phương cổ, người ta chú trọng nhiều hơn tới các kiểu văn thể quen thuộc. Nghĩa là, trong thế giới phương Đông cổ, văn thể có một tầm quan trọng đặc biệt. Trong thế kỷ 19, việc khám phá ra nhiều tài liệu trong vùng phương Đông cổ đã cho phép giới học giả Thánh Kinh hiểu biết các văn thể của nền văn chương vùng này một cách sâu xa hơn. Các học giả đã đọc được các tài liệu tư pháp, các giao kèo, thư tín, các văn bản liên quan tới thiên văn học, tinh tú học, toán học, các bài ta thán và các bài thánh ca, các huyền thoại liên quan tới các thần linh và nguồn gốc của loài người, các niên sử cũng như các văn bản liên quan tới người chết và các văn bản phụng tự vân vân. Qua đó giới học giả đã xếp loại các văn thể và nhận ra nhiều tương đồng với các hình thái văn thể trong Thánh Kinh.
Như vậy, có thể nói vấn đề văn thể là vấn đề nòng cốt của khoa chú giải Thánh Kinh hay không?
Trên bình diện văn chương có thể nói như vậy, văn thể là kết quả trực tiếp của tính cách dụng cụ trong sinh hoạt của soạn giả Kinh Thánh đối với hoạt động linh hứng của Thiên Chúa. Như thế nó can thiệp để giúp xác định tương quan giữa các khẳng định của soạn giả và chân lý khách quan, tức sự không sai lầm trong Thánh Kinh. Việc xác định nghĩa chữ hay nghĩa đen của văn bản, như soạn giả muốn trình bày, trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu, và kết quả là nó ảnh hưởng trên việc chú giải Kinh Thánh, đặc biệt nơi đâu ban đầu ý nghĩa đó xem ra không được rõ ràng cho lắm, chẳng hạn như các chương đầu của sách Sáng Thế, các giai thoại khác nhau của các sách Sử Ký, việc lượng định tính chất lịch sử của sách Job, Tobia, Judicata, Jonah, vân vân. Kết quả là cả một vài vấn đề thần học gắn liền với việc chú giải các văn bản này, như các văn bản về việc tạo dựng, về tội tổ tông vân vân, cũng tùy thuộc nơi việc xác định các loại văn thể của chúng. Hay nói cách khác, chính việc hiểu biết văn thể giúp đọc hiểu sứ điệp của các văn bản này và tránh được các tranh luận lạc đề vô ích.
Thưa cha, như vậy phải nói gì về tương quan giữa các văn thể và sự linh hứng?
Giáo lý của Giáo hội Công giáo liên quan tới sự linh hứng giải thích rõ ràng sự hiện diện của các thể văn trong Thánh Kinh. Vì Thánh Kinh là cuốn sách do Thiên Chúa linh hứng, nên nó khác với các cuốn sách khác và thuộc loại cao vượt duy nhất. Dĩ nhiên là trong tương quan với hoạt động linh hứng của Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh là dụng cụ Thiên Chúa dùng để truyền đạt sứ điệp của Ngài tới cho loài người. Soạn giả là một dụng cụ sống động và có lý trí, vì thế những gì Thiên Chúa muốn thông truyền được diễn tả ra qua các khả năng nhân loại của soạn giả, trong một thứ ngôn ngữ giống ngôn ngữ của con người. Kết quả đó là một tác phẩm với tất cả các đặc thái từ vựng, kiểu cách hành văn và các phương tiện diễn tả, giống như các đặc thái của các tác phẩm khác thuộc thời đại của tác giả. Cũng giống như các tác phẩm khác, nó trình bày một tương quan nào đó giữa thực tại cần thông truyền và các phương thế diễn tả có thể hiểu được đối với những người mà tác phẩm được biên soạn ra. Vì thế, nó cũng có cấu trúc giống như các phương thế thông dụng trong môi trường xác định.
Có tài liệu nào của các giáo hoàng bàn tới vấn đề này không, thưa cha?
Có chứ. Liên hệ giữa tính chất dụng cụ của hoạt động linh hứng của Thiên Chúa và sự hiện diện của các văn thể đã được Đức Giáo hoàng Pio XII khẳng định một cách rõ ràng trong thông điệp Divino Afflante Spiritu. Sau đây là một vài khẳng định của thông điệp. Khởi đầu trong các tìm tòi nghiên cứu sâu xa từ nguyên tắc cho rằng trong khi biên soạn, tác giả Kinh Thánh là dụng cụ của Chúa Thánh Thần, nhưng là dụng cụ sống động và có lý trí. Các thần học gia ghi nhận một cách đúng đắn rằng tác giả Kinh Thánh ở dưới hoạt động của Thiên Chúa và sử dụng các khả năng và các năng lực riêng, rằng từ cuốn sách do ông biên soạn ra, tất cả mọi người có thể tiếp nhận một cách dễ dàng dấu vết riêng của ông, cũng như các sự kiện liên hệ và các tính tình của ông nữa. Xa hơn một chút, thông điệp viết tiếp như sau. Thế rồi, đâu là ý nghĩa chữ của một văn bản, thường không hiển nhiên trong các lời của người Đông Phương xưa kia như trong trường hợp của các tác giả ngày nay của chúng ta. Người chú giải thường phải khiến cho trí tuệ của mình quay về các thế kỷ xa xưa của phương Đông, và với sự trợ giúp của lịch sử, của khoa khảo cổ, của khoa nhân chủng và các khoa học khác, phân định một cách khúc chiết đâu là các văn thể mà các tác giả đã muốn sử dụng vào thời xa xưa đó. Thật vậy, để diễn tả các ý niệm, các người Đông Phương xưa kia không luôn luôn sử dụng các hình thái hay văn thể nói mà chúng ta dùng ngày nay, mà đúng hơn, họ dùng các hình thái và văn thể thông dụng giữa những người thời đó và trong đất nước của họ.
Với nhiều yếu tố liên hệ như thế, thì nói tới văn thể cần phải chú ý tới những gì, thưa cha?
Sau đây là một số điều cần lưu ý liên quan tới các văn thể. Thứ nhất là sự linh hứng chấp nhận bất cứ loại văn thể nào, miễn là nó không trái nghịch với sự thánh thiện và chân lý của Thiên Chúa. Đây là giáo huấn của thông điệp Divino Afflante Spiritu. Thông điệp viết liên quan tới các kiểu nói mà người xưa sử dụng, đặc biệt bên Đông Phương, người ta dùng ngôn ngữ nhân loại để diễn tả tư tưởng của trí tuệ, thì Thánh Kinh không loại trừ kiểu nào cả, miễn là kiểu nói được dùng không trái nghịch với sự thánh thiện của Thiên Chúa và không trái nghịch với chân lý. Như thế, trên lý thuyết, kể cả mọi văn thể sử dụng các yếu tố tưởng tượng cũng được chấp nhận, miễn là chúng được hiểu như thế và không dẫn đưa người ta tới sự lầm lạc. Cũng vậy, tất cả mọi khác biệt trong các khẳng định nhân loại tương ứng với các kiểu truyền thông tư tưởng và các hoàn cảnh và trạng huống khác nhau đều được chấp nhận như Thánh Tô-ma Tiến sĩ đã nói và được thông điệp trích lại. Trong Thánh Kinh, các điều thiên linh được trình bày trong kiểu cách mà con người thường dùng. Thứ hai, không thể thiết định trước các văn thể mà chỉ có thể thiết định sau khi đã đối chiếu với các nền văn hóa cổ của phương Đông. Thông điệp kể trên cũng nhắc nhớ điều này dựa trên sự kiện các văn thể phương Đông cổ không giống với các văn thể của chúng ta ngày nay, vì thế chỉ có thể thiết định chúng sau khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Tiêu chuẩn giúp phân biệt các văn thể khác nhau là hình thái văn chương bề ngoài mà tác giả dùng để diễn tả sự thật trong một hình thái riêng tương ứng với nội dung. Điểm thứ ba, mỗi loại văn thể đều có chân lý riêng của nó, nghĩa là một kiểu cách trình bày tương quan giữa sự thật đã được hiểu biết và sự thật được diễn tả. Tương quan đó khác đối với một ngụ ngôn, đối với một cuộc đối thoại thê thảm như trường hợp các bạn của ông Job, đối với một bài anh hùng ca, v.v. Trong ngụ ngôn, sự thật nằm nơi sự đúng đắn của giáo huấn mà ngụ ngôn diễn tả. Trong bài anh hùng ca, nó hệ tại sự thích ứng với nòng cốt các sự kiện và cảm tưởng sự cao cả mà nó khơi dậy nơi người nghe. Nhà chú giải có nhiệm vụ thiết định điều các chi tiết văn chương muốn diễn tả trong tương quan với sự thật.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Một Mẹ Maria tựa đề Việc cử hành lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, qua những gì trình bày cho tới nay, chúng ta thấy các tìm hiểu lịch sử, thần học, tu đức và văn hóa đã cống hiến các con đường khác nhau giúp tìm hiểu việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria. Tuy việc công bố tín điều vô nhiễm nguyên tội đã xảy ra trễ tràng, nhưng luận cứ bênh vực Đức vô nhiễm tìm thấy sự chắc chắn trong định nghĩa của Đức Giáo Hoàng Pio IX. Định nghĩa này được sự hỗ trợ và sự đồng ý của các giám mục và tín hữu và đạt đích sau các tranh luận kéo dài hàng thế kỷ. Như thế, việc thụ thai vô nhiễm là một sự kiện của giáo hội, bởi vì nó chín mùi trong ý thức của tín hữu dọc dài các thế kỷ và đã vượt thắng các chướng ngại thuộc trật tự thần học và sự chống đối của các thần học gia tên tuổi thời Trung Cổ, để sau cùng được chấp nhận trong giáo hội. Không thể chối cãi rằng việc gán cho Đức Maria sự thụ thai vô nhiễm hòa hợp với chức là mẹ thánh thiện của Thiên Chúa, cũng như với vai trò là người cộng tác vào công trình của con một đấng cứu chuộc. vì sự hiệp thông sâu thẳm của sự sống và số phận với Chúa Kitô, ngay từ đầu sự hiện hữu của mình, Đức Maria đã được bao bọc bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha, bởi ơn thánh của Chúa Con và các ánh quang rạng ngời của Chúa Thánh Thần. Hậu quả là mẹ đã được giữ gìn khỏi mọi lụy phục và thông đồng với sự giữ trong nội tâm cũng như trên cấu trúc. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một thí dụ của sự công chính hóa hoàn toàn do ơn thánh, nhưng ơn thánh không bất động nơi mẹ mà khơi lên sự đáp trả của niềm tin hoàn toàn nơi Thiên Chúa Thánh Thiện, đấng đã thánh hóa mẹ. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội biểu lộ sự tràn đầy và toàn thiện của tình yêu cứu độ của Chúa Kitô, trong nghĩa cho thấy sự hữu hiệu của tác động thụt lùi và gìn giữ. Chính vì thế mà mẹ vô nhiễm đã không ngăn chặn sự chuyển động của lịch sử hướng tới chỗ hiệp nhất và toàn thiện trong Chúa Kitô, nhưng thăng tiến nó đến độ mẹ cũng trở thành đấng thông truyền ơn cứu độ.
Việc thụ thai đồng trinh là khởi đầu của một thế giới mới được Chúa Thánh Thần linh hoạt. Đó là sự tràn đầy tình yêu tột đỉnh của thực tại Kitô. Nỗi nhớ nhung thiên đàng đã mất nhưng đã tìm lại được. Đức Maria là hoa trái không bị nhiễm độc bởi con rắn, là thiên đàng được cụ thể hóa trong thời gian của lịch sử, là mùa xuân mà các hoa sẽ không biết tới sự ô nhiễm và hư thối. Nơi mẹ, giáo hội tìm ra ảo tưởng của mình, hình ảnh thánh thiện nhất của mình sau hình ảnh của Chúa Kitô, bản thể và phải là bản thể của mình là hiền thê vô nhiễm nguyên tội. Đặc ân của Đức Maria không tách rời mẹ khỏi gia đình nhân loại hay giáo hội, bởi vì đấng vô nhiễm nguyên tội có nhiệm vụ đặc biệt đối với cộng đoàn Kitô và từng thành phần của cộng đoàn. Việc thụ thai vô nhiễm là một đặc ân không dành cho giới thượng lưu, nhưng cho giới bình dân và trong một mức độ nào đó có thể chia sẻ được. Dĩ nhiên, tuy sống trong sự rạng ngời của Chúa Thánh Thần, Đức Maria vẫn còn gắn liền với trái đất, với lịch sử, với sự cụ thể của điều kiện là người. Nếu mẹ đã được miễn nhiễm khỏi tội và khỏi sự ham muốn dẫn đến tội lỗi, thì đấng vô nhiễm nguyên tội đã không được miễn trừ khỏi các tâm tình nhân loại sâu xa và sống động hơn, khỏi các hạn hẹp và các điều kiện văn hóa hay khổ đau, khỏi lộ trình trưởng thành và hành hương trong đức tin. Khác với chúng ta là những kẻ tội lỗi, Đức Maria sống dưới ảnh hưởng của ơn thánh và đã quy hướng tất cả mọi khích động và xu hướng vào một chương trình thánh thiện. Riêng trong lĩnh vực phụng vụ, việc cử hành lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã có lịch sử dài. Vào đầu thế kỷ thứ 8, Kitô hữu bên Đông Phương đã có thói quen mừng kính lễ Thánh Anna thụ thai mùng 9 tháng 12. Lễ này phát xuất từ tiền phúc âm Thánh Jacobê. Nó đã được du nhập sang Tây Phương ban đầu là tại miền Nam Italia vào thế kỷ thứ 9 và ngay sau đó lan sang Anh Quốc. Và tại đây lễ này được mừng ngày mùng 8 tháng 12 và được gọi là lễ thụ thai Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Từ thế kỷ 12, lễ này được hiểu trong nghĩa thụ thai vô nhiễm như được làm chứng bởi vài học giả người Anh, đặc biệt là học giả Edmero trong khảo luận tựa đề về việc thụ thai Đức Maria Phước Đức. Tiếp đến, lễ được mừng trong vùng Normandy, Tây Bắc nước Pháp và trong toàn nước Pháp vào khoảng năm 1130, mặc dù có sự chống đối của Thánh Bernardo. Vào thế kỷ 13, lễ kính việc thụ thai vô nhiễm Đức Maria suy đồi và bị xóa bỏ khỏi nhiều lịch phụng vụ, chắc hẳn là dưới ảnh hưởng của các nhà thần học lớn không chấp nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và không nhân nhượng với việc cử hành phụng vụ trong nghĩa của việc thánh hóa Đức Maria.
Vào thế kỷ 14, lễ thụ thai vô nhiễm của Đức Maria lại được trở thành lễ đại đồng. Ngay từ hồi thế kỷ thứ 12 đã có khoảng 15 văn bản kinh thần vụ được sáng tác cho lễ này, trong đó có bản văn kinh thần vụ của Giovanni thành Segovia do công đồng Basel yêu cầu sáng tác năm 1438. Ít lâu sau đó, năm 1477, Đức Giáo hoàng Sixto IV ban hành hiến chế Cum Praeexcelsa, chấp nhận văn bản thánh lễ và kinh thần vụ sáng tác bởi Leonardo di Nogarole. Rồi năm 1480, Đức Sixto IV công bố đoàn sắc Libente ad Ea, chấp nhận các văn bản thánh lễ và kinh thần vụ do Bernardino Thành Busto sáng tác. Năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI biến lễ thụ thai của Đức Trinh Nữ có phúc Maria vô nhiễm trở thành lễ buộc. Nhưng năm 1865, Đức Giáo Hoàng Pio IX sẽ công bố một văn bản kinh thần vụ và lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Công thức hiện nay thuộc phụng vụ Roma đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tái lập năm 1969 và các năm tiếp theo. Nó gồm một phần mới và một phần cũ. Thật thế, hai ca nhập lễ, hiệp lễ và ba lời nguyện riêng là của lễ đã được Đức Pio IX chấp nhận sau khi công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, trong khi tất cả những gì còn lại là kinh tiền tụng là mới. Kinh tiền tụng dùng văn bản thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephesô chương 5 câu 27 và lấy hứng từ hiến chế Lumen Gentium về giáo hội và hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ của công đồng Trung Vatican II. Như thế các đề tài truyền thống được đề nghị trong sự tiếp nối hoàn toàn với quá khứ và các đề tài mới được đề nghị trong sự ăn khớp với các phát triển thần học của thời đại chúng ta. Các đề tài truyền thống có thể được nhận diện ra nơi đặc ân của Đức Maria trong tương quan với Chúa Kitô, và các đề tài mới được nhận ra trong việc nhấn mạnh các hiệu quả nhân chủng học và giáo hội học của mầu nhiệm được cử hành. Ba bài đọc phụng vụ được trích từ sách Sáng Thế, thư gửi tín hữu Ephesô và Phúc Âm Thánh Luca. Bài đọc 1 trích từ sách Sáng Thế chương 3 các câu từ 9 tới 15 và câu 20. Kể lại cảnh Thiên Chúa phán xử con người sau khi con người phạm tội. Sau khi phạm tội, con người xấu hổ, sợ hãi và lánh mặt Thiên Chúa, vì thấy mình trần truồng. Tương quan thân tình với Thiên Chúa bị bẻ gãy, vì con người đã bị con rắn đánh lừa và ăn trái cây biết lành biết dữ, biểu tượng cho sự toàn tri. Nó có nghĩa là con người phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa, muốn là Thiên Chúa, và không chấp nhận mình là thụ tạo nữa. Khi bị Thiên Chúa tra hỏi, con người tìm cách đổ tội cho người khác. Adam đổ lỗi cho Eva đổ lỗi cho con rắn. Con người trở thành gian dối và vô trách nhiệm. Từ tội kiêu căng đó nảy sinh ra tất cả các thứ tội lỗi khác trong cuộc sống con người. Nhưng Thiên Chúa hứa ban đấng cứu tinh cho loài người. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó.
Bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephesô chương 1 các câu từ 3 tới 6 là bài thánh ca Kitô học chúc tụng Thiên Chúa ba ngôi và chương trình cứu độ của người. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta thưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời. Ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Và bài đọc 3 trích từ Phúc Âm Thánh Luca chương 1 các câu 26 đến 38 kể lại biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Với hai tiếng Fiat, xin vâng của Đức Maria, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người để hoàn thành chương trình cứu độ ấy. Tất cả các bài đọc đều nhắm mục đích gợi lên lời ngợi khen Thiên Chúa về chương trình cứu độ của người đã hiện thực nơi Đức Maria. Đôi khi, người ta có cảm tưởng là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một ngọn núi phủ tuyết trắng được soi sáng bởi ánh nắng mặt trời và quá xa vời không sao lên tới được. Nhưng lời Chúa vén mở cho chúng ta cho thấy mẹ là thành phần của một lịch sử cứu rỗi, trong đó chúng ta cũng liên lụy. Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội trở thành một việc kiểm thực điều kiện và số phận của chúng ta, không phải là một sự tha hóa, nhưng là một việc gây ý thức và dấn thân cá nhân. Bối cảnh mờ đục trên đó nổi bật lên gương mặt của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là bối cảnh được miêu tả bởi sách Sáng Thế. Nó cho thấy nhiều hình thái khác nhau trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. điều kiện mâu thuẫn của con người bị kìm kẹp bởi nỗi khổ đau, bị xâu xé bởi nhiều hình thức khác nhau của sự giữ, ghi dấu bởi lỗi lầm như là cá nhân và như là thành phần của xã hội. Đề tài ngàn đời liên quan tới nỗi khổ đau của con người tìm thấy câu trả lời trong suy niệm khôn ngoan của soạn giả sách Sáng Thế.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ quan tâm về nạn thất nghiệp và những điều kiện làm việc khó khăn hoặc bấp bênh mà nhiều công nhân đang gặp phải. Paris, trong sứ điệp video phổ biến tại Paris, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ có tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng đối thoại và bắt những nhịp cầu với nhau trong tinh thần tôn trọng và thân hữu, đồng thời giúp tìm lại con đường đối thoại tại Âu Châu. London, các vị lãnh đạo và các nhóm thuộc các giáo hội Kitô ở Anh Quốc kêu gọi giữ thái độ dè dặt trong các hoạt động quân sự tại Libya.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 12.035 kHz, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 17.765 kHz, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.